súc sanh, chúng thiện căn. Câu này là nói trí tuệ công đức. Chẳng có trí tuệ thì chẳng thể sanh thiện căn. Thiện căn trong Phật pháp có hai cách nói. Một là thiện căn của thế gian, chỗ có tất cả thiện pháp của thế gian từ cái gốc này mà sanh ra, đây gọi là thiện căn. Thiện căn này là gì? Không tham, không sân, không si, là tam thiện căn. Ba cái thiện căn này là từ trong trí tuệ chân thật sanh ra. Người chẳng có trí tuệ chân chính đều có tham sân si. Có tham sân si, tham sân si gọi là tam độc phiền não. Nói một cách khác, tội ác vô lượng vô biên của thế gian đều từ chỗ này sanh ra, từ tham sân si sanh ra. Ngược lại với cái này là tam thiện căn. Thiện căn của suốt thế gian chỉ có một tinh tiến. Tinh tiến không giải đãi thì đạo nghiệp rất dễ thành tựu. Tuy nhiên phải nên chú ý hai chữ tinh tiến. Tiến là tiến bộ, không thối chuyển. Tinh là thuần mà không tạp, một môn thâm nhập, vậy thì là đúng. Cho nên chúng ta thấy trong hàng cổ đức, khi họ chưa biết được tịnh độ, như những thứ họ học vô cùng quảng bác, đến một ngày nào đó họ gặp được pháp môn này, thật sự thấu hiểu lý giải rồi, họ nhất định buông hết tất cả, một môn thâm nhập. Thời xưa có hai vị Đàm Loan đạo trước là gương mẫu của chúng ta. Đạo trước đại sư một đời chuyên giảng kinh Di Đà, việc này trong lịch sử vẫn còn ghi. Ngài thuyết kinh Di Đà cũng có thể bao quát luôn kinh Vô Lượng Thọ, bởi vì ngài vào lúc bấy giờ, ngài là vào thời đại Nam Bắc Triều. Vào thời đó kinh Vô Lượng Thọ cũng gọi là kinh A Di Đà. Cho nên về sau ngài Liên Kỳ đại sư giảng đại bản, tiểu bản, chuyên giảng một đời ngài giảng hơn 200 lần, ngài chẳng giảng kinh khác, đây gọi là tinh tiến. Cuối triều nhà Minh, Liên Trì đại sư cũng nói rất hay. Liên Trì đại sư thông tông thông giáo, lúc tuổi về chiều chuyên tu tịnh độ, tất cả thảy đều buông xuống, tam tạng thập nhị bộ nhường cho kẻ khác ngộ, 84,000 hạnh nhường cho người khác hành. Ngài chỉ một quyển kinh A Di Đà, một câu 6 chữ hồng danh, tinh tiến. Đây thì gọi là tinh tiến. Đây đều là gương mẫu của chúng ta, là mô phạm của chúng ta. Xuất sanh, chúng thiện căn, vô lượng vô biên thiện pháp từ chỗ này sanh ra, thành tựu Bồ Đề quả. Bồ Đề quả tức là chứng đắc Phật quả viên mãn. Vậy chúng ta thấy được chỗ này thì chúng ta biết được vị đại thí chủ A Di Đà Phật này bố thí những người được lợi ích đến chỗ này được, đó là cái lợi ích cứu cánh viên mãn. Đây chẳng phải sự bố thí thông thường, là giúp cho chúng sanh thành Phật. Trong tất cả các loại bố thí, đây là cách bố thí chí cao vô thượng. Điều này chúng ta cần phải học. Chúng ta ngày nay học là đem pháp môn tịnh độ tự mình hết lòng tu học, có được sự lợi ích thù thắng, có trách nhiệm, có nghĩa vụ để đẩy mạnh rộng ra. Những người chỉ cần quen biết với chúng ta thì chúng ta nên đem pháp môn này giới thiệu cho họ, tiến cử cho họ. Chúng ta tự mình không làm nổi thì kinh điển ở đây, chú giải ở đây, chỉ cần chúng ta có lòng niệm niệm đều đem kinh bản Phật hiệu gián tiếp lưu thông qua lại thì phù hợp với bổn nguyện của Di Đà. Chúng tôi bên ngoài nơi giảng tập có nhiều kinh sách đang được biếu tặng để kết duyên, không chỉ là nói bằng miệng mà thật có hành động để hỗ trợ. Hy vọng mọi người lúc kết duyên lấy cho nhiều. Tôi chỉ cần lấy một quyển, nếu lấy một quyển thì tâm lượng anh quá nhỏ. Lẽ nào anh chẳng quen được một người nào hay sao? Những người anh quen đó, anh đều có nghĩa vụ phải tặng cho họ. Kinh sách đó lấy hết không sao, lấy hết chúng tôi lại in nữa, cuồn cuộn không dứt để bổ sung vào. Cho nên quý vị, vị cũng đừng khách sáo, tôi lấy nhiều quá khó quay lắm, tâm lý này không nên. phải nên lưu thông đại pháp, khiến tất cả chúng sanh đều có được lợi ích của công đức thù thắng. Cho nên anh mới có thể cùng Phật tương ưng. Xin xem tiếp phần kinh văn phía dưới. Ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử pháp, cụ lai ngã sắc trung. Bốn câu này thật tại mà nói là trung tâm đại nguyện của A Di Đà Phật. 48 nguyện là sự triển khai của bốn câu này. Bốn câu này thật tại mà nói tức là toàn thể của Di Đà đại nguyện. Anh thử xem cái mùi vị này. Ngã nhược thành chánh giác. Chữ ngã là ngài Pháp Thiện Tạng Tỳ Kheo tự xưng. Hiện nay ngài thành Phật rồi, gọi là A Di Đà Phật, tức là A Di Đà Phật. Vậy trước tiên lập danh vô lượng thọ. Ta thành Phật, danh hiệu Phật là gì? Là vô lượng thọ Phật. Tiếng Phạn gọi là A Di Đà Phật. Chúng ta đem nó dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Hoa là vô lượng thọ Phật. Trong tất cả công đức, thọ mạng là đệ nhất đức. Trước chánh danh, danh bất chánh thì ngôn bất thuận. Cái danh hiệu này thật tại mà nói rất có sức nhiếp thọ. Danh từ trong Phật Pháp, nếu là thế gian Pháp mà nói, rất có sức dụ hoặc. Anh thử xem có người nào mà chẳng muốn trường thọ. Cho nên chữ vô lượng thọ này rất có năng lực dụ hoặc lôi cuốn. Tôi ở Mỹ xây dựng đạo tràng. Sau khi đạo tràng chúng tôi xây dựng xong, đạo tràng chúng tôi ngày đầu mở cửa lấy tiệc trà để chiêu đãi láng giềng của chúng tôi, nhóm người ngoại quốc này. Nhóm người ngoại quốc này đến đạo tràng chúng tôi cũng vô cùng hoan hỷ. Tuy họ là tín đồ Cơ Đốc giáo, tín đồ Thiên Chúa giáo, đến đạo tràng chúng tôi họ rất hoan hỷ, bởi vì đạo tràng chúng tôi hình thức được xây dựng chẳng phải kiểu chùa của Trung Quốc, là kiến trúc theo kiểu Mỹ. Đến lúc tập hợp, tôi đã đơn giản đem ý nghĩa mục tiêu xây dựng đạo tràng của chúng tôi giới thiệu cho họ, khiến họ đối với chúng tôi có được một tí nhận thức và liễu giải. Họ cũng vô cùng vui mừng khi họ trông thấy chúng tôi cúng dường những tượng Phật, chúng tôi cúng dường Tây Phương Tam Thánh. Họ hỏi chúng tôi cúng dường đó là Phật gì, họ hỏi tôi tu pháp môn gì. Bởi vì ở Mỹ, người Mỹ biết trong Phật giáo có thiền, có mật, pháp môn này ở Mỹ rất thịnh hành. Họ hỏi tôi học pháp môn gì, tôi bèn nói với đồng tu phiên dịch. Tôi nói, anh đừng nói với họ là tịnh độ, họ không biết. Anh càng nói càng rắc rối. Chúng ta phải tốn rất nhiều lời lẽ để tranh luận, vẫn chẳng rõ ràng. Tôi nói anh cứ nói với họ, chúng ta học pháp môn này gọi là pháp môn A Di Đà Phật. Anh bèn phiên dịch như vậy. Họ hỏi A Di Đà Phật là nghĩa gì? A Di Đà Phật có ba nghĩa. Thứ nhất là trường thọ. Họ nói họ cần, họ muốn trường thọ. Tôi nói thứ hai là vui vẻ. Họ nói cái này họ cũng cần. Thứ ba là trí tuệ. Họ nói cái này họ cũng cần. Được rồi, hy vọng về sau mỗi thứ bảy đến với tôi nơi đây. Nơi đây có trường thọ, có vui vẻ, có trí tuệ. Họ bèn đến. Bởi vì chủ nhật họ phải đến nhà thờ, thứ bảy có thể đến Phật đường, cùng với nhà thờ của họ chẳng xung đột. Như vậy thì là đem người ngoại quốc tiếp dẫn trở lại. Cho nên vừa đơn giản vừa rõ ràng, cho họ cái quan niệm vô cùng rõ ràng. Chúng tôi tại địa phương này học đó là trường thọ, vui vẻ, trí tuệ, lập danh vô lượng thọ rất quan trọng, phải không? Vô cùng quan trọng. Họ là Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo đồ, họ cần trường thọ, họ cần trường thọ. Chúng sanh văn thử hiệu, trong văn bao quát tín, bao quát hoan hỷ. Có tín nhạo thì họ mới phát nguyện tu học. Cụ lai ngã sát trung, tất cả đều đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đại thí chủ A Di Đà Phật này hoan nghênh cùng khắp, quả thật là đại hội vô trạch, đại hội bình đẳng, chẳng có tuyển chọn. Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba mời tôi đến giảng bộ Bình Đẳng Kinh này cũng là có cảm ứng. Tôi thấy ở cư sĩ Lâm bữa ăn sáng, ăn tối, ăn trưa cũng là bình đẳng bố thí, Điểm này chẳng dễ. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, một năm 365 ngày chỉ có một ngày không cúng dường, đó là mùng 1 Tết. Trừ ngày này ra, ngày ngày ba bữa ăn đều cúng dường cả. Điều này chẳng phải dễ. Bình đẳng bố thí cùng với bình đẳng giác tha thì là tương ưng. Như Phật kim sắc thân, diệu tướng tất viên mãn. Đây là nói mỗi một người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cùng thân tướng của Phật hoàn toàn tương đồng, cùng thân tướng của A Di Đà Phật hoàn toàn tương đồng. Thân tướng thân được diệu tướng trang nghiêm, chúng ta nói 32 tướng, 80 chủng hảo, người người đều đầy đủ. Diệt dĩ đại bi tâm, lợi ích chư quần phẩm. Số người vãng sanh này cũng giống như Phật, Phật đại từ đại bi. Mỗi một người đi vãng sanh, tâm nguyện, tâm hành đều giống như Phật. Điểm này vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta phải từ trong kinh điển hết lòng để thể hội, để học tập. Chúng ta phải học đại bi tâm. Đại bi, chữ đại này tức là bình đẳng. Nếu như có lựa chọn phân biệt thì từ bi đó gọi là từ bi, không gọi đại từ bi. Đại từ bi là chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, với tâm bình đẳng để hành từ bi thì gọi là đại từ đại bi. Chúng sanh cũng có từ bi. Từ bi này tức là người thế gian chúng ta gọi là ái tâm. Nhà Phật đem danh từ này đổi lại gọi là từ bi, tức là ái tâm. Tại sao chẳng dùng ái tâm? Chữ ái này thật tài mà nói, nó đã hại chết rất nhiều chúng sanh. Tại sao vậy? Vì là tình chấp, là tình ái rất sâu của cảm tình. Trong kinh thường nói, ái bất trọng, bất sanh ta bà. Nói một cách khác, nếu anh chẳng có ái tâm sâu nặng, thì anh sẽ chẳng đọa lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi làm sao mà có? Là từ cái ái mà có. Anh bảo điều này có tệ hại không chứ? Người thế gian ngày ngày vẫn chẳng lìa khỏi cái ái, vẫn rất thích cái ái, vậy thì đọa luân hồi rồi. Cho nên Phật Pháp đem nó đổi danh từ gọi là từ bi. Thật tại mà nói, cái ái của người thế gian là cảm tình, còn cái ái trong Phật Pháp nói đến là lý tánh, chẳng phải cảm tình. Họ đem nó đổi lại danh từ gọi là từ bi. Thật tại mà nói, từ bi là chân ái, còn của ái của người thế gian đó là giả ái, tình ý hư giả. Anh xem nam nữ yêu nhau say đắm rồi kết hôn qua hai ngày lại ly hôn ra tòa, đó là giả đấy mà, nào phải thật, là giả, không tin cậy được. Cho nên từ bi mới tin cậy được là lý tánh, chẳng phải cảm tình. Chẳng thể thay đổi, tình cảm của người thế gian có thể thay đổi, thiên biến vạn hóa, chẳng tin được. Chúng ta người học Phật, đầu óc so sánh ra bình tĩnh hơn một tí. Anh bảo anh thích tôi, yêu tôi, gật đầu nhưng chẳng tin anh. Vì sao thế? Vì biết đó là giả, tình ý hư dối, cho nên muôn ngàn lần xin chớ cho là thật. Nếu anh cho là thật thì anh sẽ thiệt thòi, anh sẽ bị lừa. Ngay chính bản thân họ, họ cũng chẳng biết. Cái tầm đó của họ, hôm nay ưa thích, qua hai ngày sau thì là chán bỏ. Họ chẳng biết chính mình, đối với mình cũng chẳng nắm vững. Cho nên họ lừa dối kẻ khác, chẳng thể trách họ. Họ ngay chính mình cũng lừa dối luôn. Cho nên từ bi là chân ái, vĩnh viễn chẳng thể đổi thay. Phật Bồ Tát tin cậy được, người thế gian không tin cậy được. Cho nên chúng ta phải học Phật, lợi ích chư quần phẩm, giống Phật chẳng khác. Niệm niệm phải lợi ích chúng sanh, phải giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi tính ngộ trở lại. Điều này quan trọng. Thường có cái tâm này, có ý niệm này, đây là tâm đức. Ly dục thầm chánh niệm, tịnh tuệ tu vạn hạnh. Hai câu này là dạy chúng ta trong sinh hoạt ngày thường, xử sự đối người tiếp vật phải nên làm cách nào. Mười chữ này là cương lĩnh, phải ly dục. Dục là dục vọng, dục vọng chẳng có cùng tận. Trong dục vọng bao gồm quá nhiều, quá nhiều. Phật đem nó quy thành năm đại loại. Tài là tài vật, tất cả phương diện vật chất bao gồm cả tiền tài. Sắc, sắc là chỉ cho tình ái nam nữ, chỉ cho cái này. Danh, bên trong bao gồm địa vị, bao gồm quyền lợi, bao gồm những thứ này đều là người thế gian hết mình để đi tranh thủ. Thực, thực là ẩm thực. Rất nhiều người đối với ẩm thực vô cùng để tâm nghiên cứu, chỉ vì chính mình. Thật tại mà nói là vì cái lưỡi ba tấc này, sau khi nuốt xuống bụng rồi thì mùi vị gì cũng chẳng biết nữa. Có cả trăm cách để nghiên cứu khẩu vị, sắc, hương vị, tức là vì cái lưỡi ba tấc. Vì cái lưỡi ba tấc mà tạo không biết bao nhiêu tội nghiệp không đáng tí nào. Đều phải nên giác ngộ. Thùy là ngủ nghỉ. Tài, sắc, danh, thuộc thùy là năm cây gốc của địa ngục, đó tức là tạo tội nghiệp. Phải nên giác ngộ, phải biết ly dục. Ly dục tức là tịnh. Phật vì chúng ta chế định rất nhiều giới luật. Tinh thần của giới luật tức là ly dục, khiến chúng ta khôi phục lại thanh tịnh tâm. Tâm thanh tịnh rồi thì hành của chúng ta thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh. Chánh niệm là định, phải sanh chánh niệm. Nói một cách khác, tâm chúng ta chẳng những phải có định, phải có thâm định. Như trong kinh Lăng Nghiêm nói đến thủ Lăng Nghiêm đại định. Chúng ta người niệm Phật thì tâm định trong A Di Đà Phật sáu chữ hồng danh, so với tu Lăng Nghiêm đại định tiện lợi hơn nhiều. Mà quả báo thật tại mà nói thì vượt hơn Lăng Nghiêm đại định. Đây thật sự bất khả tư nghị. Vì thì có định đương nhiên là có tuệ vậy. Cái định tâm này khởi tác dụng tức là tuệ. Tịnh tuệ tu vạn hạnh. Hạnh là hành vi, biểu hiện trong sinh hoạt ngày thường, biểu hiện nơi xử sự, đối người, tiếp vật. Vạn hạnh, thanh tịnh tâm, hai con này là hành đức. Chúng ta quy nạp cái tổng cương lĩnh này, còn phương diện tự lợi thì sao? Tức là phải tu giới định tuệ. Lúc giúp đỡ kẻ khác tự lợi lợi tha, giúp đỡ kẻ khác ly dục. Điểm này vô cùng quan trọng. Cái xã hội này hiện nay, điện ảnh, báo chí, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình đều là ở trong năm thứ dục này, dùng các thứ phương pháp để dụ hoặc anh. Chỉ sợ dục vọng này của anh chẳng mãnh liệt, dùng phương pháp này tăng cường dục vọng của anh. Nói một cách khác, gia tốc mức độ luân hồi của anh, gia tốc anh mau đọa tam đồ ác đạo. Đây đúng là ma vậy. Mỗi người trong nhà có ma chưởng, anh nhảy chẳng ra khỏi ma chưởng. Cái gì là ma chưởng? Máy truyền hình là ma chưởng. Anh chẳng biết thứ này là đáng sợ. Trẻ con trong gia đình anh suốt ngày cứ xem cái đó, ghê gớm lắm, mai sau hậu hoạn khôn cùng. Đây đích thật là mối âu lo của cả xã hội. Con người minh bạch hiểu rõ vô cùng đáng sợ. Còn báo chí, cho nên chúng ta thật tại mà nói, tôi đi qua đại lục mấy lần, tôi rất thưởng thức Trung Quốc đại lục. Báo chí chỉ có hai trang, chẳng có ô nhiễm, chỉ báo cáo tin tức, chẳng có những thứ ô nhiễm như tài, sắc, danh, thực, thùy. Chương trình truyền hình so ra cũng rất sạch sẽ. Đây là hiện tượng tốt, cho nên nhân tâm so ra thanh tịnh hơn. Ở vùng duyên hải, quý vị thường thường đi tham quan du lịch, cảm thấy ở đại lục này hình như người lòng tham rất nặng. Đó là gì? Họ sống những ngày cùng khổ đã quá lâu rồi, nhìn thấy nơi vật chất phong phú, tâm tham của họ dẫn khởi. Bản thân họ trước kia chẳng có, thời đại về trước họ đúng là đêm chẳng cần đóng cửa. Hiện nay tại sao tăng trưởng tâm tham? Là chúng ta nhóm người này đem họ dẫn phát ra. Tôi cảm thấy chẳng phải lỗi của họ, là lỗi của chúng ta. Cho nên quý vị nghĩ lại xem, bất kỳ cứ anh từ phương diện nào để quan sát, thấy có đạo lý. Chính phủ Tân Gia Ba là một chính phủ rất có trách nhiệm, quản chế rất là nghiêm khắc. Thứ ô nhiễm này so với Mỹ, so với Đài Loan còn nhẹ hơn rất nhiều. Ô nhiễm của Mỹ thật là ghê gớm lắm. Truyền hình suốt 24 tiếng đồng hồ, không gián đoạn. Đài truyền hình chỉ có mấy mươi cái, rất nhiều đài không thể xem được. Cho nên trước kia ông Phương Đông Mỹ nói, Nước Mỹ tương lai nếu mất nước, cái nhân tố thứ nhất tức là truyền hình. Truyền hình là ma chưởng, chúng ta phải lưu ý cẩn thận. Đối với con em chúng ta, lúc xem truyền hình phải hạn chế thời gian, chọn tiết mục cho chúng, không thể tùy tiện để chúng xem. Đối với thân tâm chúng nó có phương hại. Sự ly dục này từ nhỏ thì phải trông nom, phải chiếu cố. Chánh niệm và tịnh tuệ này cùng vô lậu học tương ưng, cho nên trong sinh hoạt ngày thường, xử sự đối người tiếp vật phải giữ cái tâm này, phải thời thời khắc khắc hết lòng đi giúp đỡ người. Nguyện ngã trí tuệ quan phổ chiếu thập phương sát, đây là đại dụng của đức tướng của A Di Đà Phật. Điều này cũng cả thảy đều thực hiện rồi, tiêu trừ tam cấu mình, mình tế chúng ách nạn. Tam cấu tức là tam đồ, cấu là ô nhiễm, tức là chỉ cho tham sân si, minh tức là vô minh, tức là mê hoặc điên đảo. Câu này là thông thường chúng ta gọi là tiêu nghiệp. Phật quang phổ chiếu sát độ, tiêu trừ tất cả tội chướng của chúng sanh. Phật quang chúng ta chưa thấy được, tuy nhiên quý vị nên biết nơi chốn có kinh điển của Phật, tức là nơi Phật quang chiếu sáng người, anh chịu đọc tụng, chịu đi cầu giải thì anh được lợi ích, thì anh sẽ biết ta phải nên sống cách nào, ta nên làm người cách nào, ta nên xử sự ra sao. Nhờ ánh sáng của Phật gia trì, ánh sáng này tức là trí tuệ. Quyển kinh này mỗi một chữ đều là Phật quang, mỗi một chữ đều là trí tuệ của tự tánh. Đọc rồi sao có thể chẳng khai ngộ chứ, sao có thể chẳng tiêu nghiệp chướng chứ. Nhưng thật tại mà nói, cũng có một số người niệm rồi nghiệp chướng không thể tiêu trừ. Họ niệm cách nào vậy? Là về để cầu ngũ dục lục trần mà niệm kinh, cầu Phật Bồ Tát, chẳng cầu cái khác. Họ chẳng cầu giới định tuệ, họ cầu tham sân si. Anh bảo có tệ hại không chứ? Mỗi ngày niệm vài biến kinh, niệm vài tiếng Phật hiệu cho Phật Bồ Tát nghe, cầu Phật Bồ Tát bảo hộ họ thăng quan phát tài. Tài phát càng nhiều càng tốt, tham mà không chán. Đọc kinh cách đó thì Phật quang chẳng chiếu đến anh. Cách đọc kinh này vô dụng, Phật sẽ chẳng giúp anh để tạo tội nghiệp. Phật chẳng thể tăng trưởng tâm tham của anh. Chẳng có đạo lý này, làm gì có hạng Phật Bồ Tát như vậy. Cho nên đọc kinh phải minh lý, biết đoạn dục sanh chánh niệm, tịnh tuệ tu phạn hạnh, như vậy mới có thể tiêu trừ tam cấu mình, minh tế chúng ách nạn. Minh tức là trí tuệ, vì chỉ có trí tuệ khai mở rồi, thật sự giác ngộ rồi, tâm ý thanh tịnh thì sở hữu tai nạn sẽ tự nhiên miễn trừ hết vậy. Tất xả tam đồ khổ, đây là nói về quả báo, khổ báo đã lìa khỏi rồi. Diệt chư phiền não ám, phía trước có hai chữ tiêu trừ, chỗ này thì là diệt, công phu càng sâu hơn. Tiêu chẳng phải là diệt, ý nghĩa của chữ diệt so với chữ tiêu sâu hơn. Đây là nhờ Phật lực gia hộ, diệt nghiệp rồi, so với chữ tiêu nghiệp, công đức lại càng thù thắng. Khai bỉ trí tuệ nhãn, hoạch đắc quang minh thân. Câu khai bỉ trí tuệ nhãn tức là bình thường chúng ta thông thường gọi là khai ngộ rồi. Hoạch đắc quang minh thân tức là trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây là thân nghiệp thanh tịnh chân thật. Từ phía trước chúng ta xem thẳng xuống dưới, thân khẩu ý tam nghiệp thanh tịnh. Bế tắc chư ác đạo, bế tắc là tỷ dụ, bởi vì chẳng những ác nghiệp chẳng tạo, ác niệm cũng chẳng có, nhân, cái ác nhân chẳng có, thì đương nhiên quả báo của ác cũng chẳng có. Thế xuất thế pháp đều lìa không khỏi nhân quả, nhân duyên quả báo là tơ hào chẳng sai. Trong toàn bộ Phật pháp cũng chẳng thể lìa khỏi nhân duyên quả báo, cho nên thiện nhân nhất định được thiện quả, ác nhân nhất định có ác báo. đây là cái nhân ác hoàn toàn chẳng còn nữa, ác báo chẳng còn nữa, thiện nhân thành thục, đây là được vui, lìa khổ được vui rồi. Thông đạt thiện thú môn, thiện thú là phương pháp nhập môn của thiện đạo. Phương pháp nhập môn của thiện đạo là gì? Là thiện nhân. Cái gì là thiện nhân? Là thiện nhân chân chánh. Cái gì là thiện nhân cứu cánh? Nếu anh hoàn toàn đều hiểu rõ rồi, hoàn toàn đều thông đạt rồi, thì anh đương nhiên chịu tu thiện, nhiên đoạn ác vậy. Vị chúng khai pháp tạng, chúng là chúng sanh, tự mình được lợi ích thì nhất định sẽ giúp đỡ kẻ khác, chủ động đi giúp đỡ người, niệm niệm chẳng xả mà đi giúp đỡ kẻ khác. Pháp tạng, ý nghĩa thông thường là nói pháp tánh hàm chứa vô lượng công đức, cái này chúng ta gọi là pháp tạng. Ở chỗ này là chỉ cho quyển kinh vô lượng thọ này. Quyển kinh vô lượng thọ này tức là vô thượng pháp tạng, viên mãn pháp tạng, bí mật pháp tạng, vị chúng khai pháp tạng, vì tất cả chúng sanh giới thiệu, tiến cử, thuyết minh, khiến cho họ liễu giải, hoan hỷ, tín thọ phụng hành, quản thí công đức bảo. Muốn giống như Di Đà học đại bố thí tài pháp vô ý, thì lấy pháp môn bố thí này của Phật, vì là đã chu toàn, đã viên mãn rồi, đây có thể thật sự giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vũ trụ tức là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, nhân sanh tức là chính mình. Thật tại mà nói, thật sự giúp đỡ người biết rõ chính mình cùng với trạng huống chân thật của hoàn cảnh sinh hoạt của mình. Vậy nếu theo Tịnh Tông mà nói, cũng có thể nói giúp đỡ người phát Bồ Đề Tâm, giúp đỡ người nhất tâm niệm Phật, đây là thí công đức bảo. Như Phật vô ngại trí, mấy câu sau đây hy vọng mọi thứ đều có thể có được khí phần của Phật, cùng Phật tương ưng, cũng tức là tục ngữ chúng ta nói phải được sự bảo hộ gia trì của Phật. Câu này hy vọng trí tuệ cùng Phật tương ưng. Như Phật vô ngại trí, sở hành từ mẫn hành. Chỗ này chúng ta phải chú ý, trí tuệ là đệ nhất rồi, chẳng có trí tuệ phần dưới làm không nổi. Khuyên họ, khuyến khích họ đều là vô dụng, nhất định phải khai trí tuệ. Nói một cách khác, nhất định phải khiến họ hiểu rõ chân tướng sự thật. Nhiên hậu, bất luận họ làm cách nào đều là chính xác cả, đều chẳng thể sai, đều có thể hướng về sự lợi ích chân thật, tức là vãng sanh bất thối thành Phật. Đây là lợi ích chân thật, cho nên họ có thể giống như Phật đại từ đại bi, từ mẫn hành. Lòng từ bi này đồng với Phật, đối với tất cả chúng sanh chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, lấy tâm bình đẳng để giúp đỡ tất cả đại chúng. Thường tác thiền nhân sư đắc vi tam giới hùng. Phía trước đã từng báo cáo qua với quý vị, trong Phật môn xưng hô đại sư là cách tôn xưng đối với Phật. Chỉ có Phật mới được xưng đại sư. Đẳng giác Bồ Tát như Quán Âm Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền đều xưng là đại sĩ, chẳng có xưng đại sư. Mà hiện nay thế giới dân chủ tự do cởi mở rồi, dù anh xưng hô cách nào cũng chẳng phạm pháp, chẳng có ai đếm xỉa đến anh. Cho nên đồ đệ đối với sư phụ cung kính đều xưng đại sư, còn người làm sư phụ cũng chẳng nói rõ, cũng nhận đại như vậy. Điều này có phần quá đáng, thật tại mà nói là không thể được. Từ xưa đến nay chưa có hiện tượng như vậy. Hiện nay là thời loạn, hiện tượng quái gở này mọc lên như nấm. Chúng ta rõ lý nên biết. Tuy nhiên vào thời xưa, duy nhất chỉ có một ngoại lệ là tổ sư của Tịnh Độ Tông xưng là đại sư, cùng Phật như nhau. Chúng ta nghĩ lại vẫn có tí đạo lý, bởi vì Phật độ chúng sanh, nhất để khiến chúng sanh trong một đời viên thành Phật đạo. Đây là thiên nhân sư, đại sư, Bồ Tát trở xuống, tổ sư đại đức, tuy là độ chúng sanh, trong một đời chẳng thể thành Phật, cũng chẳng thể bảo đảm họ bất thối, chẳng có sức mạnh lớn lao như vậy. Duy chỉ có tổ sư của Tịnh Độ Tông hoàn toàn dùng câu A Di Đà Phật để khuyến đạo tất cả chúng sanh, cùng Phật độ hóa chúng sanh thành Phật đạo, không hai không khác. Cho nên người đời sau tôn xưng tổ sư Tịnh Tông là đại sư, chỉ có một ngoại lệ như vậy, như chúng ta ngày nay xưng Ấn Quang đại sư, bởi vì ngài là tổ sư của Tịnh Độ Tông, cái này thì có thể xưng. Đây đều là một vài Phật học thường thức chúng ta cần nên biết đến. Thường tác thiên nhân sư, đắc vi tam giới hùng. Đây là nói hành giáo hóa đồng Phật, đức đồng Phật, thuyết pháp sư tử hống. Sư tử là tỷ dụ, sư tử vừa mới rống lên, vừa mới kêu lên, thì bầy thú rừng nhỏ nhỏ nghe sư tử kêu đều chân đều trở nên mềm nhũn, chạy cũng chẳng nổi. Đây là tỷ dụ Phật nói pháp. Tất cả tà môn ngoại đạo sau khi nghe được, có nghĩa trong tâm đều cảm thấy khủng bố sợ sệt. Đây là tỷ dụ Phật nói pháp, thuyết pháp sư tử thống, quán độ chư hữu tình. Nguyện nguyện đều là về dạy dỗ chúng sanh, tâm tâm đều là giúp đỡ tất cả chúng sanh, viên mãn tích sở nguyện. Đây là tổng kết phía trước chỗ pháp 48 đại nguyện nhất thiết giai thành Phật. Câu này vô cùng chẳng dễ, vô cùng khó được. Nếu như từ trên quả đức mà nói, cũng là nói từ trên quả báo mà nói, bộ kinh Vô Lượng Thọ này câu nào là quan trọng nhất? Tức là câu này. Từ trên nhân mà nói, tức là nguyện thứ 18, thập niệm tất sanh, đó là câu tu nhân quan trọng nhất. Còn từ trên quả mà nói là thành Phật, bình đẳng thành Phật, nhất thiết giai thành Phật, văn thù phổ hiền, phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thành Phật rồi. Nhân thiên ác đạo chúng sanh, tín nguyện trì danh sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng thành Phật, nhất thiết giai thành Phật. Đây là cứu cánh viên mãn, tất đăng bỉ ngạn. Chúng ta ở phía trước thấy được, lúc tiếp dẫn chúng ta thấy được, nào là ngũ thừa nhân, trình độ này cực kỳ sai biệt, từ đẳng giác Bồ Tát đến địa ngục chúng sanh cực kỳ sai biệt, vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều nhập vào báo độ của A Di Đà Phật, gọi là ngũ thừa bình đẳng tề nhập báo độ. Nhân bình đẳng, đến chỗ này chúng ta thấy được quả bình đẳng, nhất thiết giai thành Phật, thật sự bất khả tư nghị. Cái này mới là bản thể của Di Đà bổ nguyện. Cái lý bên trong đây vô cùng thâm sâu, chẳng phải chẳng có đạo lý, lý rất sâu. Duy chỉ có Phật cùng Phật mới có thể cứu cánh. Cũng chính vì lẽ này nên pháp môn này gọi là nan tiến chi pháp. Rất nhiều vị Bồ Tát, nhiều vị thiện tri thức chẳng thể tiếp thụ, chẳng thể tin, mà cho là gì? Là việc căn bản chẳng thể có được. Chúng ta thử lật kinh Phật ra, Phật giới thiệu cho chúng ta mười phương tất cả chư Phật sát độ, chẳng nghe nói có sự việc này. Trong tất cả kinh Phật cũng chẳng có nói qua sự việc này. Còn bộ kinh này thì đặc biệt, kinh này cùng những bộ kinh khác chẳng giống nhau, cho nên đây là pháp môn đặc biệt. Xin xem tiếp một bài sau cùng. Tư nguyện như khắc quả. A Di Đà Phật nói nguyện này của ngài quả nhiên là viên mãn rồi, đại thiên ưng cảm động. Đây là ngài cầu chứng minh đại thiên thế giới, nhóm thính chúng này, chư Phật đại Bồ Tát phải nên cảm động. Hư không chư thiên thần đương vũ trần diệu hoa. Trong giữa hư không, những vị thiên thần thần hộ pháp này phải nên rơi xuống mưa hoa. Tướng lành này làm chứng minh cho ta, lời ta nói câu câu đều là chân thật, chẳng có một câu nào là giả dối. Bài sau cùng là cầu tướng lành, cầu chứng minh. Phật cáo A Nan, pháp tạng tỳ kheo, thuyết thử tụng dĩ, ưng thời phổ địa lục chủng chấn động, đây tức là đại thiên nên cảm động rồi. Lập tức tướng lành này liền hiện tiền, chư Phật Như Lai làm chứng minh cho ngài, thiên vũ diệu hoa thần hộ pháp quả nhiên chẳng sai, liền giáng xuống tướng lành để trang nghiêm đạo tràng. Dưới khắp trên không tự nhiên có tiếng âm nhạc và tiếng khen ngợi trên không trung, quyết định tất thành vô thượng chánh giác. Điều này là chư Phật Bồ Tát, chư thiên thiện thần đều làm chứng minh cho A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta sau khi đọc, sau khi hiểu rõ rồi, ở đây có rất nhiều chỗ đáng cho chúng ta ghi chặt vào lòng, đáng cho chúng ta trong sinh hoạt ngày thường hết lòng cố gắng để noi theo. Hôm nay xin giảng đến đây.